Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Phạm Duyệt hỏi như sau. Cháu xin chào bác sĩ, cháu có câu hỏi muốn nhờ bác sĩ giải đáp giúp cháu. Hiện tại cháu 24 tuổi là nam giới, cháu bị bệnh ra mồ hôi chân tay từ nhỏ. Cháu đã sử dụng rất nhiều loại thuốc và phương pháp khác nhau, nhưng tới nay bệnh không thuyên giảm. Mong bác sĩ giải đáp giúp cháu là có phương pháp hay thuốc nào để chữa hết bệnh mồ hôi chân tay này không ạ? Cháu xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về thanh niên 24 tuổi ạ. Có mồ hôi quá nhiều. Thì thường lúc chúng ta chạy mồ hôi nhiều là chúng ta đến một chỗ nóng nực là vì bộ óc của chúng ta có khả năng phát hiện được cái sự thay đổi nhiệt độ của máu cơ thể đi vào đầu. Và sau đó thì bộ óc ra lệnh cho những cái tuyến mồ hôi nó làm việc nhiều hơn. Trái lại mồ hôi bằng tay và lòng bàn chân thì nó chịu ảnh hưởng của cái vỏ óc là cái cerebral cortex. Là những cái tổ chức thần kinh nó cấp cao và là nơi điều khiển những cái cảm xúc, suy nghĩ. Thì do đó chúng ta chạy mồ hôi tay chân thường là vì chúng ta xúc động, sờ sệt hoặc là chúng ta lo âu. Và chứng chạy mồ hôi có khi gọi là mồ hôi cục bộ không rõ nguyên nhân là vì nó chỉ xảy ra một số nơi và chúng ta không có hiểu nguyên nhân rõ ràng của nó là tại sao. Và thường thường là một cái người khỏe mạnh về mọi mặt khác. Trong gia đình cũng có nhiều người thân nhân khác cũng bị cái chứng như vậy. Và một cái điểm quan trọng là những cái người này lúc đi ngủ thì không có bị ra mồ hôi tay chân. Và sau đây chúng ta sẽ nói về cái vấn đề điều trị của cái chứng mồ hôi mà cục bộ không rõ nguyên nhân đó. Thì bác sĩ cần phân biệt với cái bệnh ra mồ hôi quá nhiều toàn thân do những cái nguyên nhân khác như là những cái người chạy mồ hôi cả ngày lẫn đêm hay là những cái người ở những cái nơi trời nóng quá hoặc là họ bị bệnh lao thì ban đêm họ bị mồ hôi mà chúng ta hay gọi là mồ hôi trộm. Hay là một số người họ bị u bướu, hay là cái tuyến giáp của họ làm việc quá nhiều, gọi là cương tuyến giáp thì họ cũng có thể bị mồ hôi nhiều quá. Bây giờ nói về chữa trị thì thường nhất là người ta dùng những cái muối nhôm, nhôm là aluminum. Thì muối nhôm này nó đến nó bít những cái chỗ lộ tuyến ra mồ hôi và có thể hủy hoại một số tuyến mồ hôi khác. Nếu mở Mỹ thì có cái thuốc tên là Drysol, viết là D-R-I-S-O-L. Thì trong đó có 20% aluminum chloride và người ta bán một cái chai đó chừng 37cc và mua thì phải có toa bác sĩ. Tối đi ngủ thì người bệnh thoa cái Drysol này lên cái chỗ mồ hôi nhiều như là bằng tay và bằng chân. Xong người ta lấy cái màng plastic là Saran Wrap, người ta bọc lên và sáng dậy người ta rửa cái đó đi. Làm như vậy 2 đêm liên tiếp và sau đó thì mỗi tuần hoặc là 1-2 lần nếu cần. Những cái thuốc khác mua không cần toa bác sĩ, có thể tên là Certin Dry, viết là C-E-R-T-I-N, gạch ngang, D-R-I, hoặc là Xerac, viết là X-E-R-A-C. Và nếu mà ở Việt Nam thì có thể là có những thứ thuốc tương tự và dược sĩ có thể cung cấp những cái tin tức đó cho bệnh nhân. Và cái aluminum chloride này thì nó là một cái nguyên liệu rẻ tiền và dễ kiếm thôi. Và nhớ thoa thuốc lúc mà cái da nó không có ướt lắm, nghĩa là trước khi đi ngủ và rửa sạch lúc dậy buổi sáng. Và nếu mà da nó vì thoa thuốc lên, nó ngứa, nó đỏ, nó khó chịu thì có thể dùng kem những cái loại như là corticoid nhẹ, hydrocortisone 1% thì có bán không cần toa trên thị trường. Những cái thuốc uống xài trị cho bệnh mồ hôi nhiều cũng có nhưng không có hiệu quả lắm vì phản ứng phụ. Và những cái thuốc này nó có tác dụng chống lại cái chất gọi là acetylcholine, nên nó cũng gây ra những cái phản ứng phụ liên hệ khác như là nó làm khô mắt, khô miệng và mắt mờ do con người nó nở lớn ra hơn bình thường và có thể khó tiểu, bón, nhất là người già. Và một cái cách chữa khác là người ta gọi là iontophoresis, tôi không biết tiếng Việt nào chúng nói sao cho nó đúng. Thì ion có nghĩa là những cái phân tử điện, nó cái dòng điện nó giúp cái đem thuốc vào da. Và máy bán trên thị trường thì cho người tiêu dùng tại nhà, mình chỉ cần dùng cái nước vòi, tap water là trong cái vòi nước thành phố ra. Và cho cái dòng có 2 cái đầu điện nó gắn lên da theo cái hướng dẫn của họ. Và chừng 85% thấy bệnh thì thấy thuyên giảm, bất tiện là phải chạy, chúng ta gọi là chạy điện như vậy chừng 20-30 phút mỗi ngày và sau đó khi nó bớt rồi thì chúng ta có thể dùng nó chừng vài ba lần một tuần. Thì chúng ta cũng chưa có hiểu rõ là tại sao làm như vậy thì nó bớt mồ hôi, nhưng mà một trong những cái giả thuyết có thể là những cái chất ở trong nước nó để nó vào, nó bám vào những cái lỗ chân lông và nó bít lại những cái tuyến mồ hôi. Kế tiếp là trong một số trường hợp bác sĩ có thể xài thuốc an thần. Cái này cũng để nhắc ra với tính cách thông tin mà thôi, và không có xài cho trẻ em. Một số bác sĩ dùng phương pháp giải phẫu, và gần đây tôi thấy hình như là cái này rất thịnh hành. Bác sĩ giải phẫu thần kinh cắt đứt cái dây thần kinh giao cảm nó nằm ở trong lồng ngực trước khi cái dây này nó đi ra khỏi lồng ngực và đi ra ngoài cánh tay và phụ trách vùng mồ hôi ở nách và tay. Đây là áp dụng cho cái trường hợp mồ hôi ở tay. Thì cái tên chính thức của nó tiếng Anh gọi là endoscopic transthoracic sympathectomy. Endoscopic có nghĩa là nội soi. Transthoracic là đi xuyên qua vào trong cái lồng ngực, và sympathectomy có nghĩa là cắt cái dây thần kinh giao cảm, cắt hoặc là đốt hay là kẹp lại. Thì bác sĩ giải phẫu thần kinh thực hiện. Thì mà đi sâu vào vấn đề thêm một chút thì một số bệnh nhân sau khi giải phẫu mồ hôi tay chân có thể là giảm nhiều trong những tháng ngày sau đó, nhưng lại có cái phản ứng phụ là sau một cái thời gian khá lâu, có nghĩa là chừng 1-2 năm sau, mồ hôi nó lại gia tăng ở cái chỗ khác. Cái từ tiếng Anh dùng cho trường hợp này gọi là compensatory sweating. Sweating là ra mồ hôi, compensatory là bù trừ. Như là ra mồ hôi ở ngực, ở lưng, ở mặt hay là ở chân là những cái vùng mà mình không có muốn mồ hôi nhiều quá. Hay là một số người thì ví dụ họ nếm một cái đồ ăn cay thì lúc đó thì cái mồ hôi trán của họ chảy ra rất nhiều. Và những cái biến chứng có thể xảy ra là tổn thương cho những cái bộ phận trong lồng ngực, là vì chúng ta dùng nội soi đi vào lồng ngực, cắt nhầm những cái nhánh thần kinh giao cảm khác mà nó ảnh hưởng đến mắt, đến tim. Là ví dụ như một số người người ta bị gọi là cái hội chứng Horner, viết là H-O-R-N-E-R, làm sụp mí mắt. Và một số người thì sau khi giải phẫu thì tim họ có thể đập chậm hơn trước. Và cái này có thể, điều này có thể quan trọng đối với những cái lực sĩ chuyên nghiệp mà họ cần một cái nhịp tim nhanh trong những cái cố gắng mà rất cao mà trong cái lúc hành nghề lực sĩ. Và bệnh nhiều mồ hôi tái lại, có thể tái lại sau một thời gian 1-2 năm trong một số trường hợp. Cho nên trong cái trường hợp này thì chúng ta nên đi tìm hiểu thêm về cái thủ thuật này, cần nói chuyện trực tiếp với bác sĩ và hỏi về những cái kết quả mà của cái cá nhân bác sĩ đó đã thực hiện trong quá khứ như thế nào. Và sau đây là một cái phương pháp mới khá đắt tiền là chích botulinum toxin A, thường thường người ta gọi tên thương mại nó là Botox, viết là B-O-T-O-X. Nó là một cái chất cực độc lấy từ vi trùng botulinum. Thì hiện nay rất thịnh hành trong các cái vấn đề trị những cái vết nhăn da mặt của đàn ông cũng như của đàn bà. Và độc tố này thì tác dụng của nó là nó làm, có ngoài cái chuyện nó làm tê liệt những cái bắp thịt nhỏ ở dưới da cho hết vết nhăn, thì nó cũng làm tê liệt những cái tuyến mồ hôi. Và bệnh nhân được bác sĩ chuyên khoa da, thường thường là dermatologist, dùng cái này và họ chích chừng 50 mũi vào mỗi cái bàn tay, cho nên cũng khá đau. Và nó hiệu nghiệm từng 4 cho tới 12 tháng và sau đó thì phải chích lại. Tôi xin kể thêm là một số cạo cứu đang dùng năng lượng của siêu âm để chữa cái bệnh này. Và cái điểm bất tiện thì chính là nó có thể làm hai cái bàn tay thấy tê. Và nói chung ra thì từ nó cái bệnh nhiều mồ hôi chỉ nó chỉ là một cái vấn đề bất tiện, nhất là bất tiện trong vấn đề giao tiếp. Nếu mà mình tĩnh tâm hay là bớt lo lắng, lo âu, bớt thư giãn thì có thể triệu chứng nó giảm đi. Thường thường là cái người chạy mồ hôi tay, họ có nhiều khuynh hướng bị ám ảnh vì cái tay mình ẩm ướt lúc giao tiếp. Trừ ra những cái người vì mồ hôi nhiều quá thì họ không có thể làm một cái số nghề cần cái bàn tay họ khô. Nhất là trước khi mà họ sắp bắt tay người khác, cầm tay người khác, ví dụ như đi khiêu vũ. Thì sự cái căng thẳng này nó làm cho cái người đó càng hồi hộp và tim họ đập mạnh và tay họ ướt nhiều hơn. Thì người đó có thể vô tình tránh tiếp xúc với người khác và giới hạn sinh hoạt của mình và ít muốn tiếp xúc với ai. Thì khá đông người Việt Nam chúng ta cũng nghĩ rằng là mồ hôi tay là một cái triệu chứng yếu tim. Nhưng mà điều này không đúng. Chúng ta có thể đọc sách hướng dẫn và một số người khuyên là nên tập thiền hoặc là nhờ những cái người có khả năng giúp cho mình tự tin hơn như là chuyên gia tâm lý hay là bác sĩ gia đình của mình. Thì đa số những cái người trẻ mắc chứng này thì dần dần sẽ bớt trở lại lúc mà họ trưởng thành hơn và triệu chứng giảm đi với thời gian, nhất là nếu mà cái người đó tự tin hơn và làm chủ được cái tình hình mình hay là về cái nghề nghiệp của mình. Và ý thức về cái sự sợ sệt của mình có thể làm cho mình bị giới hạn trong cái sinh hoạt. Và nói nhắc lại là đa số là nếu mà dùng thì người ta dùng những cái muối nhôm nếu cần để cho nó giảm được cái mồ hôi đó. Và trong trường hợp vì thính giả hỏi ở đây thì tôi cũng xin nên khuyên là nhờ bác sĩ khám lại để đánh giá về sức khỏe tổng quát và để loại những cái bệnh tim, giáp tràng mà chúng ta đã nhắc ở trên, đôi khi nó có thể đi cùng. Mà trước khi chúng ta dùng thuốc hay là dùng những cái biện pháp khác, và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.